Đó, mất mấy cái ham muốn đó mà thành tà đạo á, thì nó đâu phải là đạo nữa. Mất cái ham muốn nó mà sinh vào cõi sắc vô sắc á, thì nó còn rời lại cái thành đạo của mình ra không biết bao nhiêu kiếp nữa. Đó. Thành ra cái đạo á, nó làm sao cho cái căn nó vững chắc, ngũ căn nó vững chắc, tín tiến niệm định lực á. Thành ra nó mình phải tiếp tục cái con đường đó, mình cứ mặc kệ những cái tham sân si đó của mình. Mình tiếp tục, thí dụ mình người tin Phật, thờ Phật, cúng dường Phật, lễ kính Phật, cứ tiếp tục cái pháp môn đó. Cứ tiếp tục pháp môn nó không có nôn nóng với cái tham sân si của mình. Nếu cái pháp môn nó sâu dày, nó vững chắc á, tham sân si nó không có thành vấn đề. Mình mà nôn nóng dẹp tham sân si, mình lại dùng một cái pháp khác ngoài đạo Phật ra đó, thì coi như nó lạc mất. Thành ra nó là mình phải hiểu là cái tu mà kiên trì ở trong cái đạo Phật như vậy. Nhưng Đức Phật biết rằng là mình sẽ nản. Nhưng mà trời ơi, tôi niệm Phật hoài mà thế ông chồng tôi mà ông nói một cái là tôi gây liền. Mình thấy mình vẫn nóng như thường. Mình thấy tính mình nhiều khi thấy còn nóng hơn nữa. Cái đó làm cho mình nôn. Mình không có biết đâu là trời ơi, con đường đạo mà Đức Phật thấy nó đâu phải là cái chuyện mà của ông Khổng Tử cũng làm đâu. Là dạy cho người ta đạo đức trước mắt. Đạo Phật nó không có phải như vậy, dứt khoát nó không có phải như vậy. Nó không phải dạy cho người ta đạo đức trước mắt. Và đạo Phật nó xây dựng nên và nó phát triển ra cái bản giác của người ta đó, và nó phải trải qua một cái thời gian nghĩa là rất là cam go. Và nếu không như vậy không thành được. Thành ra mình thấy Đức Phật đó, mình thấy cái pháp Phật mình để ý đó. Cái gì nữa? Thường thường mình là người Phật tử nhưng mà mình vẫn dạy con mình theo đạo Nho. Con phải có hiếu, con phải lễ độ, con phải như vậy ha. Phải có tín, có nghĩa, có gì đấy. Nhưng mà mình nhận xét mà coi. Cái đạo Nho nó không bao giờ nói lên một câu là không được sát sinh. Thành ra bao nhiêu nhà vua theo đạo Nho, bao nhiêu ông quan đại thần theo đạo Nho một cái cách khẳng khái, một cách chết cũng được. Chết cũng được chứ nhất định là phải trung, phải hiếu. Nhưng mà sẵn sàng giết người. Nhất là những cái đứa nào nó ác mà nó không theo đạo Nho nữa là giết. Là không có cái gì hối hận hết. Đó. Nói ra thì nghe tinh thần nó cũng giống đạo Hồi thôi. Đó. Giết không hối hận. Nhưng mà đạo Phật nó không bao giờ nói mấy cái là trung hiếu nghĩa gì 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 tốt, tử tế gì gì. Đạo Phật nói không được sát. Căn bản là không được sát. Thế mình thấy là nó khác biệt như vậy. Đạo Phật không có vội vã gì mà dạy cho người ta tốt đạo đức mà rồi đi sát sinh. Cái căn bản là không sát sinh, không nói láo, không trộm cắp, không tà hạnh. Căn bản nó là như vậy thôi. Không có nói hiếu, nghĩa, tín cái gì gì hết á. Cái đó là cái căn bản của con người. Tất cả những cái hiếu nghĩa tín gì, tất cả những cái tình cảm cha mẹ anh em gì gì ấy, nó chỉ không có cách gì mà nó ngăn được cái sự sát sinh của con người ta ấy. Khi mà đụng đến như vậy người ta sẵn sàng sát sinh. Thành ra cái đó nó là cái mà luôn luôn làm ác. Cái tình cảm mà người đời cao quý kêu đạo đức ấy, nó vẫn làm ác như thường. Nhưng cái đạo Phật là không, dứt khoát là không cái đó. Cứ không cái đó mà nếu mà cái đó mà cho nó thâm sâu mình tu lâu năm không sát sinh trộm cắp mà nó ngấm vào tâm mình rồi đó tự nhiên những cái đạo đức kia tự nhiên nó tới không có nên nôn nó mà đi lạc đường à, cứ theo đúng cái đường của Đức Phật mà đi à, nhưng chúng ta vẫn nôn nóng vẫn muốn mau 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 à, lắm lúc mình bắt đầu thấy là đời sống thì đau khổ mà trời ơi, bắt tôi sống hoài, kiếp sau lại sống như vậy nữa. Trời ơi, kiếp sau lại gặp cái chị xã đó nữa. Trời ơi, lại sống như vậy nữa, lại nuôi mấy đứa con vậy nữa. À, nghĩ vậy mình mệt mỏi. Thì cũng được thôi. Đức Phật bảo mình sinh về cực lạc thế giới. Sinh cực lạc thế giới. À, sinh về đây thì thực sự ra nó cũng vậy đó. Nó cũng như là đạo Phật là để cứu độ người ta mà. Cho nên cái tam quy là cái làm liền tại chỗ. Bất cứ một người nào, bất cứ một kẻ cướp, bất cứ một kẻ gian tà nào, muốn tam quy là tam quy liền, là cho phép ngay. Bởi vì đạo Phật là để cứu độ, chứ không phải để tuyển lựa người tốt, người đẹp gì hết á. Thành ra, nhưng cái thọ giới thì phải trì giới được. Cho nên thực ra tam quy là cứ tam quy đi. Ví dụ người nhà mình có người mình muốn cho theo đạo Phật ấy, thì mình cứ nói tam quy thôi, không cần năm giới. Mình nói năm giới ra là lui á. Tam quy thôi. Nó tam quy một cái là người ta bị rơi vào cái nhân duyên với đạo Phật, được cái hào quang của Phật nhiếp, được cái năng lực ấy, cái lực Phật ấy, mà nó hiển hiện, nó thành hào quang đó. Nó nhiếp, nhiếp thọ như vậy. Cho nên chính điểm đó nó là cái mình ý thức như vậy. Cho nên cứ cứ vậy mà quy về Phật, niệm Phật. Khi mình niệm Phật ở đây, mình nguyện sinh về cực lạc thế giới. Thì căn bản của niệm A-di-đà Phật, nếu mà mình không nguyện sinh về cực lạc thế giới thì mình niệm Phật nào cũng được hết, cũng bằng nhau hết. Nếu mà mình chỉ bảo tôi ở thế giới này và tôi muốn giữ chắc vững chắc cái duyên của tôi với Phật để mà tôi đi theo con đường đạo, thì niệm Phật nào cũng được, niệm Bồ Tát cũng được, niệm các đại Bồ Tát. Nhưng mà mình muốn sinh ở cực lạc thế giới nên niệm A-di-đà Phật. Thì niệm để vãng sinh, đó là một cái tâm nguyện. Lúc này chúng ta dùng cái pháp môn niệm, nó bằng cái xưng danh. Cái pháp môn từ cái chỗ xưng danh mà nó chuyển sang cái chữ niệm, mà cái chữ niệm nó trở thành cái nghĩa xưng danh đó, là nó do từ nơi Tổ Thiện Đạo mà ra. Tổ Thiện Đạo đã giải thích 10 niệm ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, là niệm bằng miệng. Cái lý do là bởi vì nếu mà nói cái chữ niệm là một cái động của tâm á, cái sinh diệt của tâm á, thì người ta không có biết đâu để mà lường được cái 10 niệm đó hết á. Thành ra phải dùng cái miệng mình Nam Mô Di Đà Phật. Mà cái người đó cái lúc lâm chung nhá, mà lại gặp cảnh dữ nhá, mà nếu mà người đó có thể giữ được cái tâm á, trong vòng 10 cái danh hiệu niệm ra miệng như vậy á, thì là vãng sinh. Ê, chính vì vậy mà từ đó trở đi, cũng từ Thiện Đạo Tổ Sư mà cái pháp môn xưng danh niệm Phật này nó rất là mạnh. Người ta có thể nói là ai hủy báng cái pháp môn niệm Phật này mà đến gặp Tổ Thiện Đạo đó, nói chuyện xong một buổi đó, là về niệm Phật chết thì thôi. Có những vị mà người ta còn kể là có những vị nghe xong rồi một cái là leo lên cây cao ngồi niệm Phật rớt xuống để vãng sinh luôn. Đó là không còn tiếc cái rẻ cái thân mạng gì của mình nữa hết. Đó. Cái lực mà thuyết phục của Tổ Thiện Đạo nó mạnh vô cùng. Thì chính đó là mà chúng ta thấy từ đó trở đi nó thành cái pháp môn xưng danh niệm Phật. Thực ra tu tịnh độ nó nhiều pháp môn cả quán tưởng. Tức là quán bằng hình tướng, bằng ý nghĩa công đức, cảnh giới của cực lạc nữa trong quán vô lượng thọ. Nhưng mà rốt cuộc ra thì cái pháp môn xưng danh này nó mạnh nhất. Lý do là sao vậy? Nó thích ứng với lại căn tính của chúng sinh. Nó thích ứng nhất với lại cái trình độ bình thường của con người. Con người vốn có cảm tình, con người vốn có mong ước, con người vốn có bất an, vốn có lo sợ. Bây giờ một cái người bình thường, cái tâm trạng, tâm lý của người ta nó là như vậy hết. Người ta có thể nói một câu là tôi không tin có kiếp sau, nhưng mà người ta không có nói chắc được là chết thì nó là cái gì hết. Không ai nói chắc được cái đó hết. Thành ra cái câu nói tôi không tin kiếp sau nó cũng chỉ là một cái cách nói. Nhưng bản chất của con người là nó bất chắc vô cùng. Nó thấy bất chắc vô cùng. Đạo Phật có thể giải thích kiếp trước kiếp sau đối với những người trí huệ, đối với người bình thường á, tin tin sao? Đức Phật cứ nói là ta cứu độ. Ta cứu độ, đó là cái bản nguyện của Phật, thực sự nó như vậy. Và nếu mình nói lý lý một chút